trình đọc truyện.
Quý vị thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay mời quý vị nghe bộ ba truyện hợp thành quyển sách Trăng nước chương dương của nhà văn Hà Ân, gồm truyện Bên bờ thiên mạc, Trên sông truyền hịch và Trăng nước chương dương. Các truyện này đều viết về cuộc chiến chống quân Nguyên của quân và dân nhà Trần, mà tổng chỉ huy là Hương đạo dương Trần Quốc Tuấn. Mở đầu là truyện dài Bên bờ thiên mạc với nhân vật chính là tướng quân Trần Bình Trọng. Giáo sư Nguyễn Huệ Chi nhận xét, 22 năm cầm bút, Hà Ân thực đã tạo được con đường riêng cho mình. 11 cuốn truyện lịch sử viết cho thiếu nhi của ông đã nói rõ con đường ấy. Ông đúng là nhà văn của các em, người kể chuyện lịch sử hào hứng và thú vị của tuổi trẻ. Bằng cái nhìn niềm nở với quá khứ, ở đó mọi năng khiếu của giác quan được phát huy hết mức. Ông làm cho lịch sử bỗng có một dung mạo, một tiếng nói, một tâm hồn, và tự nó lịch sử sẽ mở rộng cánh cửa của mình để đón mời bạn đọc. Chắc cũng vì thế mà truyện lịch sử của Hà Ân không phải chỉ có trẻ em thích. Mời quý vị nghe phần đầu của truyện dài này qua phần trình bày của phát thanh viên Thanh Hảo.
Khi trời tan tảng sáng, Trần Bình Trọng dẫn đạo quân của mình về tới bờ thiên mạc. Mưa xuân dẫn đất phất bay. Sau màn mưa, bãi này màn trò càng tăng thêm vẻ bí ẩn. Những bụi lau đuôi cờ mới đâm bông kéo ngút ngàn. Tiếng đá sát vào nhau tưởng như cảnh sắc răng cưa của lá không hề vì ngắm nước mưa mà nhục đi chút nào. Gió đông mỗi lúc mỗi mạnh dần thêm, đập điên đảo những bông lau còn cướp. Gió cứ tràn đi, tiết trời càng trở lạnh, khiến Trần Bình Trọng rùng mình. Ông gò cương ngựa chiến, nheo mắt nhìn sâu vào bãi lầy, cố gắng tìm ra con đường độc đạo xuyên qua màn trò, dẫn xuống mé nam vùng thiên mạc. Mưa thế này, màn trò càng nguy hiểm lắm đây. Trần Bình Trọng lẩm bẩm nói, mắt chăm chú nhìn đôi diều hâu lượn tròn trên bầu trời của bãi lầy. Trần Bình Trọng đã từng vượt màn trò một lần khi ông mới được triều đình phái về trấn thủ Lộ Khoái. Lần ấy cách đây đã 6 năm. Mà 6 năm vừa qua, biết bao nhiêu việc nước, việc quân đã choáng hết tâm trí ông. Bây giờ đứng trước màn trò, ông chỉ còn nhớ rằng vào đấy sẽ gặp những chằm đất lầy ngập lúc đầu người, những ổ rắn độc đủ các loại và những vùng bùn nước lúc nhúc cá sấu. Màn trò chỉ còn lưu lại trong trí nhớ của ông những hình ảnh như vậy. Trong lúc chính ông đang dẫn đạo quân này vượt qua bãi lầy. Đã vậy, đạo quân của ông lại đang mệt mỏi, đang thiếu lương ăn, trải qua 3 ngày ròng rã, vừa đánh vừa rút lui từ giảng kiếp về. Thật khó khăn. Trần Bình Trọng quay lại, ra lệnh cho viên chấp hiệu đi sau ông. Một ngọn cờ xanh dấy lên, đoàn người ngựa dừng cả lại. Những người lính dơ quàng nắm lá lau khô, chụm lửa. Họ vừa sưởi cho đỡ cống, vừa dốc nốt những hạt gạo cuối cùng nấu ít cháo loãng. Từng đàn khói xám đặc bốc lên, tỏa lẫn vào màn mưa, đang dán rất nhanh. Trong chốc lát, dần đông chiếu lộng lẫy cả một vùng thiên mạc mênh mang.
Ai biết vùng này, lên ngay ta hỏi.
Trần Bình Trọng giật giọng ra lệnh. Những người lính đứng gần ông vội vã truyền đi.
Ai biết vùng này, lên ngay hầu chủ tướng. Lên ngay hầu chủ tướng. Chủ tướng.
Tiếng lệnh truyền lan mãi xuống dưới những hàng quân cuối cùng. Tiếng lệnh truyền hòa lẫn vào tiếng nói cười râm ran của các quân sĩ đang súng xích quanh những đống lửa sưởi ấm. Trần Bình Trọng ngồi xuống một gốc cây đổ gian đường.
Ông bỗng cảm thấy trong người bứt rứt bồn chồn, và cái bứt rứt ấy cứ lớn mãi lên trong lòng ông. Ông cố trấn tĩnh lòng mình. Ông cố suy nghĩ để quên đi cơn giận và cảm giác đói mệt đang muốn kéo ông nằm xuống mặt cỏ ngủ dùi. Trần Bình Trọng nghĩ về thế nước. Ông chỉ là viên tướng chỉ huy một đạo quân vài ngàn người. Những cuộc họp quan trọng của triều đình bàn việc lớn, ông không được dự. Nhưng ông rất tin tưởng ở tài cầm quân của quốc công Tiết Chế Trần Quốc Tuấn. Ông còn nhớ rất kỹ những điều Tiết Chế đã dặn dò tướng sĩ trong các buổi học binh thư tại Giảng Vũ Đường. Ông còn nhớ dáng đứng oai phong của Tiết Chế trong buổi duyệt toàn bộ quân đội tại bến Đông Bộ Đầu. Ông còn nhớ khi ông đang giữ ải Khả Ly thì bản hịch tướng của Tiết Chế truyền đến. Bây giờ đây bên tai ông tưởng chừng lời hịch sang sảng vẫn còn vang động. Ta đây ngày quên ăn, đêm quên ngủ, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Trần Bình Trọng phà mạnh một hơi thở dài. Ông cũng đã bao nhiêu đêm mất ngủ. Ông cũng đã ruột đau như cắt bao ngày. Nhớ những khi sứ giặc đi lại rầm rập ngoài đường, uống lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phủ. Lũ giặc nào chẳng lòng tham không đấy. Bạc vàng nào đủ với chúng cho vừa, cũng như thịt dê nào đủ cho bầy hổ đói. Trần Bình Trọng lại phà một hơi thở mạnh. Lòng căm thù giặc của Tiết Chế đã khiến cho tướng sĩ càng vững lòng tin ở triều đình. Riêng ông, Trần Bình Trọng, càng mài sắc ý chí diệt lũ giặc nước. Vừa qua, quân Cát Lộ kéo lên Giảng Kiếp chật đất chật sông. 20 vạn quân, giáo mác lập lòe, cờ phướng phấp phới, ngựa hí, voi gầm, trời long đất lở. Vẫn tưởng phen này được đánh cho lũ giặc nước tan không còn mảnh giáp. Lúc bấy giờ, Trần Bình Trọng đóng quân trên bến Bình Thang. Đứng trên đài nhìn xa chót vót trên ngọn đa cổ thụ, Trần Bình Trọng thấy rõ quân sĩ đôi bên hàng ngày di chuyển để bày thành thế trận trong vùng Giảng Kiếp đồi núi trập trùng. Trước mặt trận địa của ông là một mỏm đồi cao có một toán quân giặc đóng chiếm. Chúng kéo cờ thám mã, hiệu cờ của bọn lính trinh sát. Trần Bình Trọng hiểu rõ sự nguy hiểm của loại lính giặc này. Ông đã liền mấy đêm điều khiển các quân sĩ của ông bám sát, tìm hiểu cách đóng quân của chúng. Ông đã lập xong kế hoạch, một kế hoạch đánh chắc thắng. Nhưng vừa lúc đạo quân chính của giặc tràn tới, thì thình lình Tiết Chế hạ lệnh rút lui. Nghĩ đến đây, Trần Bình Trọng đâm choáng váng. Ông nắm chặt tay, đấm mạnh xuống đùi mình một cái. Làm tướng mà phải rút lui là một điều rất đau lòng. Ông cảm thấy bực bội và càng đắm sâu vào những suy nghĩ miên man. Ông là một vị tướng. Ông hiểu rằng cầm quân có lúc tiến, nhưng cũng có lúc lùi nếu cần thiết. Lùi để làm cho địch sinh kiêu căng, lùi để giữ địch vào sâu trong thế trận bày sẵn, lùi để tránh thế mạnh ban đầu của địch. Ông hiểu như vậy, nhưng ông vẫn đau lòng, và từng lúc tim ông đập rộn lên, ruột gan như xác muối. Giữa đám quân đông, một cậu bé chen tới trước mặt ông. Dáng người còn nhỏ của chú ta chìm ngập giữa các đợt sóng của dải cờ và ngù giáo. Cậu bé quỳ một gối chào Trần Bình Trọng và nói: "Thưa chủ tướng, tôi là Hoàng Đỗ, xin lại hầu." Trần Bình Trọng vẫn mãi suy nghĩ. Hai mắt ông mở trừng trừng mà ông vẫn không nhận thấy có người trước mặt. Mãi sau, ông mới sực tỉnh. Ông chăm chú ngắm cậu bé và cảm thấy gương mặt này quen quen. Trên vầng trán vô của chú ta có thích chàm ba chữ Quan Trung Khách. Ba chữ thích chàm đó khiến Trần Bình Trọng nhớ ra đây là một chú bé đã từng bị ông phạt giam vì tội dám cưỡng lại lời ông. Trần Bình Trọng cau mày hỏi: Người đến hầu ta có việc gì?
Thưa chủ tướng, tôi cũng không biết. Vừa rồi có lệnh đòi người lên hầu, cho nên tôi phải lên.
À, người biết thế đất vùng này sao?
Dạ biết.
Trần Bình Trọng nhìn từ đầu đến chân cậu bé. Chú ta mặc một manh áo chiến rộng quá, dải áo bạc màu xếp lùng nhùng quanh cái thắt lưng. Ngang sườn, chú ta dắt một cái roi ngựa bằng gỗ liễu. Trần Bình Trọng nhớ dần ra, Hoàng Đỗ là một chú lính chăn ngựa trong đạo quân của ông. Chú ta thường lấy trộm ngựa chiến đem ra bãi sông tập quần. Viên chỉ huy Đô đã nhiều lần đánh đòn mà chú ta cũng vẫn không chừa.
Người biết rõ thế đất này thật à?
Trần Bình Trọng hỏi gặng.
Thưa chủ tướng, tôi vốn là người Thiên Mạc.
Trần Bình Trọng chợt nhìn thấy cổ chú lính có đeo một sợi dây thao màu lục. Ông kinh ngạc giơ tay gỡ sợi dây thao. Sợi dây thao có đeo một đồng tiền bạc giấu kín trong ngực chú bé.
Người lấy cái này ở đâu thế?
Chú bé tái mặt. Chú nhìn ông tướng của mình một lúc rồi mới đáp.
Đồng tiền này là đồng tiền tôi được thưởng.
Hả? Được thưởng à? Ở đâu thế?
Thưa, sau trận Khả Ly cuối mùa đông năm ngoái.
Thốt nhiên, Trần Bình Trọng nhớ lại như in trận phá dây ải Khả Ly. Đó là một trận đẫm máu không cân xứng giữa hai lực lượng. Lúc bấy giờ, đứng giữa dòng dây, Trần Bình Trọng nhìn bốn bề, thấy quân giặc trùng trùng điệp điệp. Ông đã cùng những người lính của mình dốc sức đánh một mũi, mở đường máu thoát khỏi dòng dây. Sau trận này, Trần Bình Trọng thưởng tiền bạc cho tất cả những người lính đã cùng phá dây với ông.
Ờ, đúng, chú bé này cũng đã được chính tay ông thưởng cho đồng tiền.
Nét mặt ông dịu hẳn xuống. Ông hỏi tiếp cậu bé chăn ngựa, giọng đã nhẹ nhàng hơn.
Người bị bán làm nô từ bao giờ thế?
Cậu bé chăn ngựa im lặng một lúc lâu, dường như không muốn nhắc tới chuyện cũ đau lòng. Mãi sau, giọng nói khó nhọc của chú ta mới thốt lên được.
Thưa, từ năm tôi 11 tuổi, cha tôi mắc nợ người ta không trả được. Chủ nợ bắt tôi đem bán làm nô. Người ta thích lên trán tôi ba chữ này.
Chú bé sờ tại lên mấy chữ Quan Trung Khách. Mấy chữ đánh dấu một con người mất quyền tự do, có thể bị chủ nô bán đi mua lại như mua bán một con vật vậy. Hoàng Đỗ cúi mặt xuống. Chú bé thấy mình chẳng có điều gì đáng hổ thẹn cả. Nhưng chú cúi mặt vì không muốn để Trần Bình Trọng nhận thấy vẻ mặt xúc động của mình. Trần Bình Trọng cũng im lặng một lát. Ông hối hận đã hỏi chạm vào niềm riêng của cậu bé chăn ngựa đã từng phá dây với ông. Trong đạo quân của ông có khá nhiều nô tỳ người lộ khoái. Trải qua 2 tháng chiến đấu trên biên thùy phía Bắc, ông đã hiểu họ nhiều. Ông hiểu về lòng yêu nước của họ. Ông hiểu về sự khát khao thoát kiếp nô tỳ của họ. Ông càng dịu giọng.
Ta muốn cho quân nghỉ một buổi trước khi rút về phía Nam lộ khoái. Ngươi tìm cho ta một chỗ đóng quân và tìm cho ta một người dẫn đường vượt bãi lầy màn trò.
Cậu bé chăn ngựa ngẫm nghĩ. Chẳng hiểu nếu mình thẳng thắn nói ra thì người ta có tin mình không? Màn trò là một vùng bí ẩn, rộng lớn, chứa đầy cạm bẫy. Nhưng chú đã được cha chú dẫn đi khắp mọi xó xỉnh của bãi lầy. Chú có thể giữa ban đêm cũng tìm ra đường vượt màn trò. Nhưng nói ra điều ấy, liệu có người tin được không? Chú mới chỉ là đứa bé 15 tuổi đầu. Cuộc đời cơ cực của người nô tỳ lại làm cho chú héo hon cằn cỗi như trái ổi khô thế này. Ai dám tin lời một đứa bé còm nhom chỉ đứng đến ngang ngực mình? Nhưng rồi chú lại nghĩ tới lời cha dặn trong buổi chia tay năm xưa. Cha chú đã nắm chặt đôi vai nhỏ của chú và dặn:
dù mày có bị người ta bắt làm nô, thì mày cũng đừng quên rằng mày là con người.
Là con người. Đã vậy thì cứ nói cho đúng với lòng mình.
Hoàng Đỗ trả lời.
Chủ tướng nên đem quân về đóng ở làng Xuân Đình. Làng này cách cửa Hàm Tử chẳng bao xa, lại ở kề bên lối rẽ vào bãi lầy Mang Trò. Như thế, nếu muốn tiến hoặc lùi, ngã nào cũng đều tiện cả.
Trần Bình Trọng vui mừng hỏi, đường về Xuân Đình có dễ đi không?
Thưa, chỉ 10 dặm đường cát sa bồi, êm chân lắm. Nhưng mà...
Sao?
Nhưng mà vượt qua Màn Trò mùa này thì khó khăn lắm.
Trần Bình Trọng cao mày kinh ngạc. Ông hỏi, ta tưởng mùa này mưa xuân nhỏ, nước cạn, vượt Màn Trò chắc cũng dễ dàng chứ.
Cậu bé chăn ngựa nghiêm trang đáp,
Màn Trò là một vùng trũng rất rộng, mỗi bề ngang dọc hàng trăm dặm. Mùa nước, lũ sông Thiên Mạc tràn vào, Màn Trò thành một biển nhỏ, nước vùng xa đỏ ngầu. Lúc ấy nhìn vào chỉ thấy mênh mông, chẳng biết đâu là bờ bụi. Nhưng chính vào vụ nước, vượt Màn Trò không khó khăn, miễn là có đủ thuyền và người chèo lái. Còn về mùa này, Màn Trò đói nước, đâu đâu cũng là chầm lầy, ổ rắn. Cá sấu cũng làm hàng trăm tổ để đẻ trứng. Vượt bằng thuyền thì dễ mắc cạn, mà vượt bộ thì cần có người thuộc rất kỹ đường qua bãi lầy.
Trần Bình Trọng sầm mặt. Ông nghĩ thầm, nếu biết vậy thì ông dẫn quân về mặt này làm gì? Chẳng thà dòng qua sông Kinh Thầy về Đông Nam Lộ Khoái còn hơn. Nhưng bây giờ quân đã dẫn về đây rồi, tốt nhất là tìm cách vượt Màn Trò thôi.
Trần Bình Trọng nhìn chõm khăn quấn rối trên đầu cậu bé chăn ngựa. Ông đắn đo trước khi hỏi,
người có thể tìm được người dẫn đường cho ta vượt bãi lầy không?
Cậu bé chăn ngựa nhìn thẳng vào cặp mắt nghi ngờ của Trần Bình Trọng và đáp bằng một giọng đều đều.
Cả vùng này chỉ có hai người thuộc Màn Trò. Hai người này biết đủ mọi xó xỉnh của bãi lầy. Một người thì tôi không biết có còn ở đây không, vì từ dạo theo quân lên ải Kha Ly tôi bạc tên ông ấy. Nhưng còn một người nữa.
Trần Bình Trọng hỏi dồn dập,
ai, ai vậy, có ở ngay đây không?
Cậu bé chăn ngựa khẽ mỉm cười, cậu cúi cái mình gầy nhỏ kính cẩn đáp,
thưa chủ tướng, tôi đã từng được cha tôi dẫn vào Màn Trò. Cha tôi lăn lộn kiếm ăn 5-6 năm trời trong bãi lầy ấy. Trong Màn Trò chim trời và cá nhiều vô kể, bắt không thể hết được.
Trần Bình Trọng im lặng ngắm dần trán bướng bỉnh của cậu bé. Ánh mắt của ông lướt trên khuôn mặt gầy sạm nắng. Ông lặng ngắm đôi mắt long lanh thông minh đang nhìn lại ông một cách thẳng thắn đầy tự tin.
Trần Bình Trọng nhìn xuống dải thao xanh đeo kín đáo trong cổ áo của cậu bé. Rồi ông quả quyết đứng phắt dậy ra lệnh,
truyền cho các đô ngũ sắp sửa lên đường.
Lệnh của ông được truyền đi mau chóng. Các quân sĩ nhộn nhịp đóng ngựa và sửa sang giáp mũ. Trần Bình Trọng dẫn Hoàng Đỗ vượt lên đầu hàng quân. Ông bảo một tỳ tướng nhường ngựa cho cậu bé. Hoàng Đỗ đưa Trần Bình Trọng lên một mỏm đất cao trên đê.
Cửa Hàm Tử.
Hoàng Đỗ chỉ cho Trần Bình Trọng một vùng rộng thênh thang, nước liền mây ở chân trời. Từ cửa Hàm Tử, ngón tay của cậu bé chăn ngựa chỉ sang một chòm xóm nhỏ bé kề bên sông Thiên Mạc. Cậu nói tiếp,
còn kia là làng Xuân Đình, quê tôi.
Trần Bình Trọng lặng nhìn chòm nhà im lìm trong lưỡi tre xanh. Không một đàn khói nào bốc lên dù sức mảnh. Trên cao lại có từng đàn chim trời bay lượn thoải mái. Những con chim thung dung chao cánh rồi là xuống đậu trên những mái tranh tiều tụy lẻ loi.
Làng vắng người.
Trần Bình Trọng lẩm bẩm. Ông lo lắng cho đạo quân của ông thiếu sự giúp đỡ cần thiết của những người dân ở chính đất này. Con ngựa của Hoàng Đỗ nện gió bồn chồn, nó gò cổ đoài cương, trong khi cậu bé chăn ngựa bồi hồi im lặng nghĩ đến làng mình. Hoàng Đỗ nghĩ đến người cha của mình. Đã hơn một năm trời nay cậu không được tin cha. Cậu muốn chắp cánh bay ngay về làng. Trần Bình Trọng hỏi, có lẽ dân làng bỏ đi hết rồi chăng? Hoàng Đỗ lắc đầu, đôi mắt cậu long lanh. Người Xuân Đình chẳng bao giờ nhát thế đâu. Chắc ban ngày họ tạm tránh vào đâu thôi. Hoàng Đỗ chỉ tay về phía màn trò. Đôi mắt thông minh của cậu bé chăn ngựa thoáng ánh lên một vẻ kiêu hãnh. Trần Bình Trọng liếc nhìn người nô tỳ của mình. Ông lưỡng lự giây lát, rồi đột ngột thúc mạnh hai gót giày vào bụng ngựa. Con ngựa chiến giật mình chồm lên, tung gió phi rất nhanh. Hoàng Đỗ dẫn Trần Bình Trọng vượt qua cổng chính, vòng ra mé sau làng. Hai người xuống ngựa, rồi thận trọng bước dần vào giữa chòm nhà im lìm. Những con chim đang đậu trên mái nhà hoảng sợ cất cánh bay dù lên. Chúng kêu inh ỏi ngang trời. Họ đi hết thực rồi. Trần Bình Trọng ngơ ngác nhìn những căn nhà nhỏ không còn một vật đáng giá. Nhà nào cũng đã dọn sạch trơn. Hoàng Đỗ bồi hồi đi giữa những kỷ niệm thuở nhỏ. Những gốc sung mọc rễ ao, những tán bàn rợp bóng, nay chỉ còn trơ những cành gầy guộc. Này đây chiếc cầu ao bắt bằng hai đoạn tre trên mặt nước mùa xuân lặng sóng. Thỉnh thoảng một con rô đớp bọt dưới chân mèo. Tất cả đều gợi cho Hoàng Đỗ một cảm giác im điềm thân thiết. Chú bé chăn ngựa bước vào một căn nhà. Hoàng Đỗ dốc một đám tro trong bếp dơ lên cho Trần Bình Trọng xem. Tro đã nguội nhưng vẫn chưa rã, còn phân biệt được dễ dàng đâu là tàn gỗ, đâu là than trấu. Trần Bình Trọng nhìn những mảnh vườn nhỏ bị đào xới, chẳng còn lấy một luống khoai non. Họ chỉ tạm lánh vào màn trò thôi. Cậu bé chăn ngựa thích thú khi nhận thấy những cái làm cho cậu tin rằng những người dân Xuân Đình đã vào màn trò. Và một điều chắc chắn nữa là họ đã có một người dẫn đường thật thật tốt. Trần Bình Trọng lơ đãng nhìn quanh. Ông chưa tin rằng những người dân Xuân Đình hãy còn ở quanh quốc đâu đây. Dường như không hề chú ý tới điều ấy, chú bé nói giọng rất tự tin. Chắc chắn là dân Xuân Đình vào màn trò. Bến thuyền cuối làng không còn lấy một cái thúng cốc. Trần Bình Trọng nói, nếu vậy thì ngươi đi gọi họ về đây. Thưa chủ tướng, không nên đi gọi, cứ để mặc họ, họ sẽ về tìm ta. Cậu bé nô tỳ chỉ về những bụi lau rậm xa xa. Bây giờ chắc ở đấy phải có hàng trăm cặp mắt đang xem xét những gì xảy ra trong làng Xuân Đình. Họ chưa thể biết chắc đạo quân vào làng là quân ta hay là giặc. Như thế, nếu ta tiến vào màn trò, họ sẽ đánh trống báo có động. Dân làng sẽ chạy hết. Còn nếu như ta cứ để nguyên đây, họ theo dõi, khi nào họ nhận ra ta đúng là quân triều đình, tự họ sẽ tìm đến ta. Đôi lông mày của Trần Bình Trọng giãn dần. Ông ngẫm nghĩ rồi hạ lệnh cho quân nghỉ, trừ dẫn toán tuần phòng cẩn mật bốn mặt làng. Ông bảo cậu bé nô tỳ chăn ngựa, người ở quanh đây, nhỡ ta có cần hỏi điều gì nữa chăng? Cậu bé nô tỳ cúi đầu dâng lệnh, nhưng lại đột ngột nhìn lên thưa, chủ tướng cho phép tôi đi một lát tìm người nhà ạ. Dạ, dễ dãi, Trần Bình Trọng gật đầu. Được, đi đi, mau về nha. Và khi thấy cậu bé nhảy chân sáo ra đường làng, con đường rợp bóng tre xanh dịu, Trần Bình Trọng bất giác mỉm cười. Mặc dù Trần Bình Trọng nhận thấy cậu bé chăn ngựa nói có lý, nhưng ông vẫn chưa tin hẳn lời cậu. Không phải vì chú bé còn ít tuổi, mà đó là do thói quen của ông. Một người trong họ nhà vua, đời đời nối dòng làm tướng. Trong mọi việc quân việc nước, những người thuộc dòng Tôn Thất nhà Trần chia nhau, thay nhau nắm giữ tất cả những chức vị quan trọng. Mỗi mệnh lệnh của họ phát ra là hàng vạn người tuân theo răm rắp. Trần Bình Trọng cũng như những người cùng họ thường chỉ tin ở sự hiểu biết của mình. Từ khi giặc Nguyên xâm phạm đất nước đến nay, thói quen ấy tuy nhạt dần đi nhưng cũng vẫn còn rất mạnh. Vì vậy, Trần Bình Trọng nửa tin nửa ngờ lời nói của cậu bé chăn ngựa, một thằng bé da nô mặc áo lính trong đội quân của ông. Nhưng khoảng đầu giờ Mão, giọng canh cuối làng gõ một tiếng mõ báo hiệu có người lạ mặt. Trần Bình Trọng ra lệnh cho dẫn vào. Lát sau, quân canh cuối làng đưa vào một ông già. Ông ta cao lớn gầy guộc, có đôi tai bắp thịt đã teo lại, nhưng nước da vẫn đỏ đẹp lạ thường. Lão xin chào tướng quân. Ông già lạ mặt khom lưng vái Trần Bình Trọng. Vốn là người xưa nay vẫn kính nể những bậc cao tuổi, Trần Bình Trọng vội gạt đi. Ông lão cứ đứng thẳng, làm sao cũng biết ta ở đây mà tìm thế. Lão biết có quân về từ lúc tảng sáng, nhưng lão vẫn phải dò lại xem có đích xác không. Bây giờ lão đã nhận đúng là quân triều đình rồi, nên lão xin vào hầu. Dân Xuân Đình cử lão đi trước để xem có giúp đỡ được tí gì cho quân ta chăng.
Lão là người Xuân Đình à? Thế dân đàn chạy đâu hết rồi?
Dân Xuân Đình ở cả trong màn trò thôi. Trần Bình Trọng nhìn quanh, vẻ muốn tìm cậu bé chăn ngựa, nhưng chưa thấy cậu về. Ông mỉm cười hỏi,
thế làm sao ông lão biết quân ta là quân triều đình?
Lão biết chứ. Lão nhìn hiệu cờ, hiệu phướng. Đạo quân này là đô nhất trong quân Thánh Dực. Lão còn biết tướng quân chính là Bảo Nghĩa Hầu Trần Bình Trọng nữa kia.
Trần Bình Trọng kinh ngạc nhìn ông già. Lòng ông phân vân.
Ông già nói tiếp, và lần này đôi mắt của ông ta thoáng ánh lên hóm hỉnh. Hồi cuối năm ngoái, quan gia bày yến ở điện Diên Hồng. Quan gia cho gọi bô lão cả nước lên kinh dự. Lão cao tuổi nhất làng Xuân Đình nên cũng được dời vào. Hôm ấy lão thấy tướng quân cắp kiếm đứng hầu sau lưng quan gia. Nói đến đây, ông già lạ mặt chợt cười để lộ hàm răng chỉ còn lởm chởm vài chiếc. Và chòm râu bù rối của ông ta rung rễnh ngược lên, nom rất lạ. Lúc quan gia hỏi bô lão xem giặc Nguyên thế mạnh hùng hổ như vậy thì ta nên đánh hay nên hòa, lão còn nhớ tướng quân gầm lên trước tiên,
đánh, 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 xin quan gia cho đánh.
Trần Bình Trọng ngượng ngùng ngắt lời,
tại ta nơm nớp sợ bô lão giang hòa, nhưng hòa mà phải cắt đứt nộp cống xưng thần thì có khác chi đầu hàng.
Ông già lạ mặt im lặng mến phục vẻ thành thật của Trần Bình Trọng. Ông tướng Thánh Dực hồ hởi nói,
ông lão thấy thế nào?
Đó là vì tướng quân chưa hiểu hết bụng dân đó thôi. Những bô lão được quan gia dời vào điện Chiên Hồng ăn yến đều là những người đã từng cầm giáo đuổi giặc trước đây 27 năm. Lão nói thật xin tướng quân đừng giận, chắc vào cái năm Đinh Tỵ ấy tướng quân mới được 3-4 tuổi chi đó chứ gì.
Kỳ lạ thay, nhận xét thẳng thắn của ông già không làm cho Trần Bình Trọng giận. Ông nói,
ông lão cứ nói hết đi.
Được lời, ông già tiếp, năm ấy bô lão cả nước bàn đánh cũng như tướng quân vậy, chắc rằng điều ấy hợp với lòng mong muốn của tướng quân.
Ông già giáng tay áo để lộ hai chữ sát thác, thích chàm lên đàn da rám đỏ.
Lòng lão giá có phanh phui được thì lão cũng xin trình để tướng quân hiểu thấu cho.
Trần Bình Trọng cảm động.
Ta hiểu lắm.
Ông cũng dán đá giáp che cánh tay phải và mở to đôi mắt kiêu hãnh.
Ông lão xem đây, hai chữ sát thác này đã ăn sâu vào xương thịt ta rồi.
Ông già nói vẻ chân thành.
Lão có một đứa con trai, trước đây nó đã nói cho lão nghe nhiều về tướng quân. Lão biết rằng tướng quân ưa lời nói thẳng và rộng lượng với kẻ dưới. Lão đã già, lại sinh sống ở nơi vắng vẻ. Lão nói năng nhỡ có điều gì không phải thì xin tướng quân đừng chấp.
Giả chăng lão nghĩ rằng mua được những lời nói thẳng thật là khó đấy tướng quân ạ.
Thôi, hãy gạt chuyện đó ra. Tướng quân cho phép lão được hỏi điều này. Có phải Tiết Chế đã ra lệnh rút quân khỏi Vạn Kiếp rồi không?
Trần Bình Trọng không đáp. Ông cúi đầu xuống tỏ ý chuyện rút quân là điều có thật. Ông già lạ mặt chăm chú ngắm Trần Bình Trọng một lát rồi hỏi, giọng nhỏ nhẹ, nghe xa vời như từ đâu vẳng đến.
Chắc rằng thế giặc mạnh lắm phải không tướng quân? Mà Thăng Long cũng mất rồi chăng?
Trần Bình Trọng ngẩng dội đầu, nhìn qua khuôn cửa lớn, mặt ông bỗng biến sắc.
Khói, cháy rồi à?
Đúng, cháy rồi đấy. Thăng Long bốc lửa lúc canh ba đêm qua. Thượng tướng quân Trần Quang Khải đã đem binh qua đây để rút về phủ Thiên Trường.
Thế là mất kinh thành rồi, mất Thăng Long rồi.
Trần Bình Trọng kêu thầm trong lòng.
Mất Thăng Long rồi, Thăng Long của ta.
Ông giận dữ đau đớn, nhớ lại kinh thành yêu quý, nơi ghi bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ trong cuộc đời của ông. Ông tưởng chừng như nghe thấy bên tai có tiếng chài đập dãi chểnh choảng trong sương sớm. Tiếng chài của những người con gái dệt dãi ở một phường phía bắc kinh thành. Ông nhớ những buổi dẫn quân thánh dực ra trường bắn luyện tập. Ánh giáp đồng, màu cờ đỏ, khói pháo lệnh cùng hòa lẫn thành một không khí say sưa. Ông nhớ đến những đêm cùng các tướng ngồi nghiêm trang trong giảng vũ đường nghe quốc công Tiết Chế dạy binh thư. Ông nhớ những buổi chiều theo hầu quan gia dạo thuyền trên sông Cơ Xá. Ông nhớ những đêm đem quân tuần phòng ngoài cửa Dương Minh Trang bóng trăng xanh dịu. Ông nhớ cả những phố phường đông đúc bên ngoài hoàng thành. Nhớ những cô hàng bán rượu. Nhớ những làng trồng hoa rực rỡ trong tiết xuân.
Mất Thăng Long rồi, Thăng Long của ta.
Trần Bình Trọng nghẹn ngào. Từ trong khóe mắt của ông, hai giọt lệ chảy ra, lăn trên má, rớt xuống giặt áo giáp, giác dãy đồng. Ông già lạ mặt im lặng. Ông già nghĩ thầm trong dạ. Khóc được như vậy cũng nhẹ lòng được phần nào. Ông già lựa lời nhủ nhẹ nhàng.
Giặc chiếm Thăng Long, nhưng giặc chiếm thế nào được lòng người dân Thăng Long?
Tướng quân thử nghĩ lại coi, trước đây 27 năm, Ngột Lương Hợp Thai cũng đã chiếm được Thăng Long.
Nhưng quân dân ta đã đuổi cổ tướng giặc Ngột Lương Hợp Thai khỏi Thăng Long.
Trần Bình Trọng bỗng thốt lên, tình cảm ông như đang bị kích thích mạnh mẽ.
Rồi còn đuổi nó ra khỏi bờ cõi nước ta nữa chứ, bởi vì cả nước ta đã đấu sức lại mà đánh. Đây chính là điều quân ta, dân ta phải ghi lòng tạc dạ. Rút quân khỏi Vạn Kiếp thật là một kế rất sâu.
Trần Bình Trọng lắng dần nỗi đau đớn và cơn giận dữ. Ông trầm lặng suy nghĩ. Đánh giặc là một việc lớn của đất nước. Người làm tướng phải biết nhìn xa thấy rộng. Người làm tướng phải biết dẹp cái nóng của chính mình, phải biết tính cho đầy đủ mọi bề hơn thiệt trước khi ra một mệnh lệnh. Nếu như trước đây ông chưa được đánh trận Bình Than, thì sau này ông sẽ được đánh một trận lớn hơn, thắng to hơn, nằm trong toàn bộ một kế hoạch đã được suy tính kỹ càng. Thế đấy, đánh giặc không chỉ bằng sức mà phải bằng trí nữa. Ông từ từ ngẩng nhìn ông già lạ mặt. Ông khẽ hỏi,
ông lão đến tìm ta có điều gì muốn dạy?
Chết nổi, lão chẳng dám dạy ai. Lão đến xem quân ta cần gì. Dân Xuân Đình giúp được đến đâu xin cố sức làm đến đấy. Lòng trăm họ bây giờ như thế cả đó.
Vậy thì ta cũng nói thật, quân ta đang đói và ta cần người dẫn đường qua bãi lầy Màn Trò.
Chết thật, lão mãi chuyện quá. Lúc lão về làng, dân Xuân Đình đã xếp sẵn lương ăn xuống thuyền rồi. Bây giờ tướng quân cho lão ra ới họ một tiếng là họ đem tới ngay.
Nhưng ông già chưa phải gọi tiếng nào, dân Xuân Đình đã chống thuyền vào bến đầu làng. Họ khiêng lên bãi những thúng khoai sọ rất to. Trần Bình Trọng sung sướng đi giữa những người lính của ông ra đón dân làng Xuân Đình. Ông kín đáo mỉm cười trước sự ngượng nghịu của những người lính trẻ khi nhận thúng khoai do mấy cô gái quê trao cho. Mấy chục thúng khoai tuy nhiều, nhưng đối với đạo quân hàng ngàn người thì cũng chỉ đủ bữa cháo. Dân Xuân Đình nói với những người lính con em của mình rằng họ đã cho đi lấy lương thực ở trong màn trò. Chỉ ngày mai lương sẽ về đến nơi. Xuân Đình quyết không để quân bị đói. Dân và lính cùng vui vẻ nhóm lửa bắt bếp. Khói bốc lên đó đây. Tiếng chuyện trò, tiếng cười cũng ồn lên đó đây. Trần Bình Trọng và ông già lạ mặt vui vẻ về căn nhà cũ. Trong mảnh vườn trước ngõ cũng đã có mấy người dân Xuân Đình đang giúp các quân sĩ nấu cháo. Trần Bình Trọng đứng lặng trong căn nhà, lắng nghe những tiếng động bên ngoài. Dân và lính đang vui đùa trong khi làm việc. Ông chợt mỉm cười khi một người lính nào đó cất cao lên tiếng hát dân ca đầy kiêu hãnh của vùng Thiên Mạc. Đất nghịch vô hò bãi màn trò, trống đồng Thiên Mạc vô hò tiếng thuốc to, cầm giáo trong hàng vô hò những gia nô, đừng để ai khinh vô hò quan trung khách, thù nhà nợ nước vô hò máu không sôi, thù biết trả vô hò nợ biết đoài, biển trời đất nước đời đời của chung. Ông già kỳ dị làng Xuân Đình đột nhiên biến sắc mặt. Ông già đã nghe rõ những câu hát về lòng yêu nước và niềm khao khát tự do của những người nô tỳ vùng Thiên Mạc.
Quý vị vừa nghe phần đầu truyện Bên Bờ Thiên Mạc của nhà văn Hà Ân. Chương trình đọc truyện đêm nay đến đây là hết. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình đêm mai với phần tiếp theo của truyện này.